là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế sẽ là ghi nhận sức lan tỏa phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn hiện nay tại tỉnh Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin. Tổng nguồn vốn của các chi nhánh ngân hàng quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái ước thực hiện hết tháng 8 năm 2023 đạt 46.700 tỷ đồng, tăng gần 21% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, vốn huy động tại địa phương đạt 29.700 tỷ đồng, tổng dư nợ cho vay đạt 38.900 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2022. Thị trường tiền tệ từ đầu năm đến nay ổn định, các chi nhánh ngân hàng quỹ tín dụng nhân dân luôn duy trì thực hiện và bảo đảm tốt khả năng chi trả, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn tín dụng phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh của các thành phần kinh tế và nhu cầu vay vốn của các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách xã hội. Hiện một số ngân hàng thương mại đã giảm mạnh lãi suất huy động, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp và người dân khôi phục sản xuất kinh doanh, nhất là trong những tháng cuối năm.
Theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức kê khai đăng ký đất đai lần đầu đối với người sử dụng đất và người được giao đất để quản lý trên địa bàn tỉnh, Yên Bái phấn đấu đến hết năm 2024 hoàn thành công tác đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tổng diện tích đất phải đăng ký lần đầu là gần 37.500 ha. Tất cả người sử dụng đất và người được giao quản lý trên địa bàn tỉnh phải thực hiện kê khai đăng ký đất đai lần đầu theo quy định của Luật Đất đai năm 2013. Trong đó, tổng số thửa đất phải đăng ký lần đầu chiếm tỷ lệ cao ở một số huyện như Mù Căng Chải, Lục Yên, Văn Chấn, Trấn Yên. Đăng ký đất đai lần đầu được thực hiện đối với thửa đất được giao cho thuê sử dụng, thửa đất đang sử dụng mà chưa đăng ký, thửa đất được giao để quản lý mà chưa đăng ký. Theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp xã, Văn phòng đăng ký đất đai cấp tỉnh, chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện đảm bảo cho người sử dụng đất được kê khai đăng ký thuận lợi nhất.
Do mưa lũ kéo dài trong những ngày đầu tháng 8 làm cho địa chất yếu nên trên quốc lộ 32 đã xảy ra hơn 200 điểm sạt lở ta luy dương và ta luy âm, gây ách tắc giao thông nhiều ngày. Ngay sau khi nắm được tình hình, Công ty Cổ phần Quản lý Xây dựng Đường bộ 1 đã tập trung nhân lực và thiết bị để khắc phục các điểm sạt lở. Đến nay, công ty đã kè được hơn 300 dọ thép với khoảng 700 mét khối đá, hót hơn 60.000 mét khối đất đá bị sạt lở xuống quốc lộ 32 với giá trị thực hiện hàng tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện nay trên tuyến vẫn còn 3 vị trí sạt ta luy âm bị sạt lở nghiêm trọng có nguy cơ mất an toàn. Do đó, ngành giao thông vận tải cần có phương án thiết kế đầu tư kè bê tông kiên cố để thực hiện xây dựng trong giai đoạn 2.
Trong 8 tháng năm 2023, Trung tâm Y tế huyện Trạm Tấu đã khám bệnh cho trên 12.200 lượt người dân, đạt trên 80% kế hoạch năm. Trung tâm đã nghiên cứu áp dụng thêm được nhiều kỹ thuật mới vào khám và điều trị bệnh cho bệnh nhân hiệu quả. Trong thời gian tới, các y bác sĩ của trung tâm sẽ tiếp tục thực hiện tốt các quy chế về chuyên môn, thường trực cấp cứu, đảm bảo thuốc thiết yếu phục vụ người bệnh, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ, đáp ứng tốt yêu cầu khám chữa bệnh của nhân dân, giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.
Tối qua tại chùa Tùng Lâm Ngọc Am, thành phố Yên Bái, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Yên Bái đã tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2567, dương lịch 2023. Lễ Vu Lan rằm tháng 7 là một nét văn hóa truyền thống tốt đẹp có từ lâu đời của người Việt Nam, là dịp để con cháu tỏ lòng hiếu kính với cha mẹ, ông bà tổ tiên đấng sinh thành và những người thân đã khuất, bày tỏ lòng tri ân báo hiếu của con cháu với các bậc tiền nhân. Đại lễ Vu Lan báo hiếu năm nay tại chùa Tùng Lâm Ngọc Am diễn ra trong không khí trang nghiêm thành kính, thu hút đông đảo Phật tử tham dự với nhiều nghi lễ truyền thống như niệm Phật cầu gia hộ, tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ, dâng hoa cúng dường, lễ bông hồng cài áo, lễ dâng y cúng dường, thả hoa đăng, cầu cho linh hồn những người đã khuất được siêu thoát. Ngày lễ Vu Lan báo hiếu là dịp nhắc nhở mỗi người nhớ tới công ơn dưỡng dục sinh thành của cha mẹ, ông bà tổ tiên, cũng là dịp duy trì và bảo tồn những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, qua đó góp phần xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh trong xã hội, hướng con người tới những việc làm tốt đẹp trong cuộc sống hàng ngày.
Tối ngày 30 tháng 8, tức ngày 15 tháng 7 âm lịch, chùa Ngọc Am thành phố Yên Bái tổ chức lễ Vu Lan báo hiếu với phần nghi lễ thả hoa đăng, thu đông đảo Phật tử và du khách thập phương tham gia. Vì vậy tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đường thủy. Nhằm đảm bảo an toàn cho người dân tham gia thả đèn hoa đăng trên sông Hồng, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Yên Bái đã bố trí lực lượng phương tiện sẵn sàng ứng trực tại khu vực này. Để đảm bảo an toàn cho du khách và người dân, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Yên Bái đã bố trí lực lượng ứng trực đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại khu vực chùa Ngọc Am, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Đồng thời tổ chức tuyên truyền về luật giao thông đường thủy và các quy định về an toàn đường thủy cho người dân. Bố trí trang thiết bị cứu hộ, bố trí lực lượng phương tiện ứng trực sẵn sàng ứng cứu kịp thời khi không may có tai nạn xảy ra trên sông nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các tăng ni Phật tử và người dân trong quá trình tham gia thả đèn hoa đăng trên sông Hồng. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Yên Bái còn phối hợp với Công an thành phố Yên Bái có các phương án kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội tại lễ hội.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau. Thưa quý vị và các bạn, trong bài viết trên báo Quân đội Nhân dân trong cuộc đấu tranh để bảo vệ giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh, hệ thống tư tưởng mang ý nghĩa và giá trị thời đại, thì việc đẩy mạnh nghiên cứu, lý luận, thực tiễn là một trong những giải pháp quan trọng góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay. Tư tưởng Hồ Chí Minh là linh hồn, ngọn cờ thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong suốt hơn nửa thế kỷ qua. Cùng với chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động của Đảng, nhân dân ta. Để bảo vệ giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới, chúng ta cần coi trọng việc đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng và phát huy đội ngũ cán bộ lý luận, nhất là các chuyên gia đầu ngành trong hoạt động đấu tranh tư tưởng lý luận. Từ thực tiễn đó, để bảo vệ tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đòi hỏi chúng ta phải vận dụng các phương thức thông tin phù hợp, sáng tạo để phản bác những quan điểm sai trái, đồng thời chủ động, kịp thời định hướng thông tin, đưa thông tin chính thống đến dư luận người dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm môi trường ổn định và phát triển. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, các tập đoàn kinh tế thận trọng hơn trong các quyết định đầu tư, nhưng nhiều nhà đầu tư vẫn quyết định mở rộng dự án hoặc đầu tư mới vào Việt Nam. Vị trí của Việt Nam trên các bảng xếp hạng thu hút vốn đầu tư nước ngoài đã có những bước tiến bộ đáng kể. Để thu hút vốn FDI trong thời gian tới, theo Cục Đầu tư nước ngoài cần phải thực hiện đồng bộ một số giải pháp, trong đó chủ động triển khai các chiến dịch vận động xúc tiến đầu tư, khẳng định Việt Nam là điểm đến an toàn, tin cậy. Chủ động kết nối làm việc với các tập đoàn lớn của thế giới để trao đổi chia sẻ các cơ hội đầu tư tại Việt Nam. Chú trọng công tác đối thoại chính sách, có biện pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp FDI, nhất là về thủ tục hành chính, đất đai, tăng cường công tác phối hợp với các hiệp hội doanh nghiệp ngành nghề, hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài. Bên cạnh đó, Việt Nam cần chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để thu hút đầu tư, cần chủ động theo dõi đánh giá xu hướng dịch chuyển dòng FDI vào Việt Nam để có những điều chỉnh chính sách phù hợp trong việc thu hút dòng vốn FDI có chất lượng. Trong những năm qua, việc thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội. Ý nghĩa mang lại là rất lớn, nhưng việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trong giai đoạn 2021-2025 đang gặp một số khó khăn vướng mắc nhất định. Đi vào từng vấn đề cụ thể, có thể thấy thực tế đang đặt ra nhiều việc cần giải quyết để có thể nhanh chóng khơi thông nguồn lực, sớm hiện thực hóa các mục tiêu. Đó là ở các địa phương còn tồn tại nhiều dự án manh mún, quy trình thủ tục phức tạp, trong khi năng lực trình độ của cấp cơ sở nhiều nơi còn yếu, dễ dẫn đến rủi ro cho công tác cán bộ. Đáng nói hơn là việc giao vốn sự nghiệp đến từng tiểu dự án chương trình khiến các địa phương không thể điều chuyển vốn từ dự án chậm tiến độ hoặc không có khả năng giải ngân sang dự án có tiến độ giải ngân nhanh hơn nhưng thiếu vốn. Các chương trình này mang tính nhân văn sâu sắc nên các cấp ủy chính quyền địa phương cần đề cao hơn nữa trách nhiệm trong triển khai thực hiện, bảo đảm thực chất hiệu quả, tất cả nhằm hướng đến mục tiêu cao nhất là cải thiện đời sống và sinh kế của người dân. Thời gian qua, chính sách học phí nói chung và học phí đại học nói riêng được thực hiện theo hướng công khai minh bạch, tính đúng tính đủ, dịch vụ giáo dục đào tạo, đồng thời giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, chính sách học phí đại học hiện còn nhiều bất cập dẫn đến hệ lụy là chất lượng đào tạo giảm sút. Học phí thấp trong khi ngân sách nhà nước lại hạn chế và đang có xu hướng cắt giảm gây áp lực khiến các trường thiếu kinh phí. Do đó, để bù đắp chi phí, một số trường tiến hành tăng học phí. Điều này đồng nghĩa với việc cơ hội theo học các trường chất lượng của sinh viên nghèo có học lực khá giỏi bị thu hẹp. Mục tiêu nhất quán xuyên suốt của chính sách học phí mới là bảo đảm mọi trẻ em trong độ tuổi đi học đều được đến trường, chú trọng thu hút sinh viên có năng lực đào tạo nhân tài ở bậc đại học. Học phí không phải là thước đo để một trường đại học lựa chọn sinh viên mà trên cơ sở năng lực, tiềm năng đóng góp cho xã hội của các sinh viên trong tương lai. Các trường cần tách bạch phần ngân sách nhà nước dành cho sinh viên thuộc diện được hưởng các chính sách xã hội và phần thực hiện cung cấp dịch vụ giáo dục theo cơ chế thị trường. Dù luật phòng chống tác hại thuốc lá năm 2022 đã quy định rõ làm thế nào để ngăn chặn giới trẻ sử dụng các sản phẩm thuốc lá, song các chuyên gia và đại diện bộ ngành liên quan vẫn quan ngại về tính bao hàm của luật này. Để ngăn chặn giới trẻ tiếp xúc thuốc lá thế hệ mới như hiện nay, các chuyên gia cho rằng trước tiên cần đưa mọi sản phẩm này vào kiểm soát, sau đó tăng cường thực thi các biện pháp xử phạt nghiêm minh. Đây cũng là cách mà các quốc gia đi trước đã áp dụng. Theo đó, để ngăn chặn tình trạng giới trẻ tiếp xúc thuốc lá thế hệ mới như hiện nay, các chuyên gia cho rằng trước tiên cần phải đưa sản phẩm này vào kiểm soát, sau đó tăng cường thực thi các biện pháp xử phạt nghiêm minh. Đây cũng là cách mà các quốc gia đi trước đã áp dụng. Mặc dù vậy, để phát huy tính hiệu quả của luật, trước tiên cần đưa những mặt hàng này vào kiểm soát để tạo cơ sở pháp lý cho việc thực thi các biện pháp xử phạt nghiêm minh về sau. Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng cho rằng hành lang pháp lý cho sản phẩm cần song hành với việc thực thi xử phạt. Cụ thể, cần cấm hoàn toàn người dưới 18 tuổi sử dụng thuốc lá, dù là thuốc lá điếu truyền thống hay thuốc lá mới. Đồng thời, với những nhà cung cấp phát sinh giao dịch đối với các đối tượng chưa đủ tuổi cũng cần phải tăng hình thức và mức xử phạt có tính răn đe. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 8, Triều Tiên xác nhận đã bắn 2 tên lửa đạn đạo vào tối qua, đồng thời tiến hành tập trận tấn công hạt nhân chiến thuật nhằm đáp trả các cuộc tập trận chung của Mỹ và Hàn Quốc. Cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên tờ Rodong Sinmun đã đưa tin về vụ phóng tên lửa. Tổng tham mưu trưởng quân đội Triều Tiên cho biết tên lửa được phóng theo hướng đông bắc từ sân bay quốc tế Bình Nhưỡng. Tờ báo cũng đăng hình ảnh của tên lửa được cho là sử dụng nhiên liệu rắn. Những hình ảnh khác cho thấy tên lửa phát nổ trên một hòn đảo. Quân đội Triều Tiên khẳng định vụ phóng nằm trong cuộc tập trận tấn công hạt nhân chiến thuật mô phỏng các cuộc tấn công nhằm vào các sở chỉ huy và sân bay của Hàn Quốc. Trước đó, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết đã phát hiện các vụ phóng tên lửa từ xung quanh khu vực Sunan ở Bình Nhưỡng. Mỗi quả tên lửa đã bay khoảng 360 km trước khi rơi xuống biển. Vụ phóng tên lửa diễn ra một ngày trước khi Hàn Quốc và Mỹ kết thúc cuộc tập trận chung kéo dài 11 ngày mang tên là Chắn tự do Unchi với sự tham gia của các máy bay ném bom B-1B của Mỹ. Ngày 30 tháng 8, các tổ chức quốc tế và Bộ Ngoại giao nhiều nước đã lên án cuộc đảo chính tại Gabon, đồng thời kêu gọi khôi phục chính phủ hợp tiến. Trước đó cùng ngày, một số sĩ quan quân đội cấp cao Gabon tuyên bố đã lên nắm quyền lãnh đạo đất nước, đồng thời giải tán chính phủ, giải tán thượng viện, hạ viện và tòa án hiến pháp. Động thái này diễn ra sau khi cơ quan bầu cử nhà nước thông báo Tổng thống Ali Ondimba đã tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 3 sau khi giành chiến thắng. Ngày 30 tháng 8, Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne đã tuyên bố Paris đặc biệt quan tâm tới diễn biến tình hình tại Gabon. Trong khi đó, đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu Borrell cho biết các bộ trưởng quốc phòng của EU sẽ thảo luận về tình hình ở Gabon. Bộ Ngoại giao Đức cũng đã lên án cuộc đảo chính tại Gabon, đồng thời bày tỏ lo ngại về cuộc bầu cử tổng thống diễn ra trước khi quân đội tiếp quản quốc gia Trung Phi này. Ngày 30 tháng 8, Ngoại trưởng Iran Hossein Ami Abdollahian đã tới Syria và hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Faisal Megdes về quan hệ song phương và cũng như tình hình khu vực quốc tế. Phát biểu trong cuộc họp báo sau cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Syria Megdes đã chúc mừng Iran trở thành quốc gia thành viên BRICS. Về phần mình, Ngoại trưởng Iran Abdollahian tái khẳng định lực lượng Mỹ cần rút khỏi Syria ngay lập tức và Washington không được can thiệp vào tình hình trong khu vực. Tháng 5 vừa qua, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã có chuyến thăm đến Syria. Đây là chuyến thăm đầu tiên đến Syria của một Tổng thống Iran kể từ tháng 9/2010. Trong thời gian thăm Syria, lãnh đạo hai nước đã ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế song phương lâu dài. Ngày 30 tháng 8, Thủ tướng Australia đã công bố chính sách ngày tiến hành trưng cầu dân ý đối với chương trình tiếng nói của người bản địa, nhằm giúp thổ dân Australia và các bộ tộc người Australia sinh sống tại các đảo thuộc eo biển Torres có tiếng nói hơn trong quốc hội. Tuyên bố này được Thủ tướng Australia đưa ra trong chuyến thăm tới Adelaide. Theo đó, người dân Australia sẽ có cơ hội để quyết định số phận của chương trình tiếng nói của người bản địa và người dân đảo trên eo biển Torres được quy định theo hiến pháp trước quốc hội ngày 14 tháng 10 sắp tới. Chương trình tiếng nói của người bản địa hay còn gọi là The Voice sẽ củng cố vai trò vị thế của những người bản địa trước quốc hội và chính phủ liên bang. Lần cuối cùng chính phủ liên bang Australia tổ chức trưng cầu dân ý là vào năm 1999 khi cuộc bỏ phiếu của Đảng Cộng hòa thất bại.
Thưa quý vị và các bạn, nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh Yên Bái đã xác định 3 khâu đột phá chiến lược và 7 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ, trọng tâm là hạ tầng giao thông, là một trong những đột phá quan trọng. Đồng lòng thực hiện mục tiêu này, gần 14.000 hộ dân ở những vùng khó khăn đã tình nguyện hiến đất, gần 2 triệu mét vuông đất, công trình kiến trúc với tổng giá trị lên tới 600 tỷ đồng. Những con đường bê tông phẳng lì, kiên cố, sạch đẹp đang hiện hữu, kết nối những vùng quê, thúc đẩy giao thương, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Qua nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng, nghị quyết đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, Yên Bái đã đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong bức tranh chung và toàn diện đó, có một mảng màu tươi sáng, minh chứng trong việc phát huy sức mạnh nguồn lực trong nhân dân và phong trào thi đua dân vận khéo, đó là phong trào nhân dân tự nguyện hiến đất, hoa màu, vật tư, công trình trên đất phục vụ triển khai thực hiện công trình giao thông trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo của tỉnh ủy Yên Bái về kết quả thực hiện phong trào nhân dân tự nguyện hiến đất, hoa màu, vật tư, công trình trên đất phục vụ triển khai thực hiện công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn tỉnh đã có 13.491 hộ dân tham gia hiến đất hoa màu, công trình xây dựng trên đất với tổng diện tích đất hiến gần 1.900.000 m2, tổng giá trị quy đổi hơn 620 tỷ đồng. Có thể khẳng định, trong bối cảnh tỉnh miền núi nghèo, điều kiện kinh tế xã hội, cơ sở hạ tầng và nguồn lực kinh tế còn nhiều khó khăn, thì việc người dân tự giác tự nguyện hiến đất, cây cối, vật kiến trúc trên đất mà không đòi hỏi đền bù đã cắt giảm được chi phí giải phóng mặt bằng, giảm bớt được rất nhiều trình tự, thủ tục khi tiến hành đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh. Yên Bái, nhiều năm trở lại đây đã xuất hiện các phong trào hiến đất mở đường, dịch giao hiến đất. Những con đường giải tỏa không đồng, những công trình của ý đảng lòng dân, những tuyến đường được 100% hộ dân đồng thuận hiến đất mở rộng đã trở thành biểu tượng tốt đẹp, lan tỏa mạnh mẽ khắp các địa phương trong tỉnh, giúp cho việc phát triển hệ thống giao thông của tỉnh thời gian qua được diễn ra thuận lợi, nhanh chóng. Tạo đà cho Yên Bái tiếp tục vững bước phát triển đi lên. Những mô hình kiểu mẫu, điểm sáng trong công tác dân vận khéo, tuyên truyền vận động nhân dân được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân đã làm bền chặt hơn mối quan hệ giữa người dân với chính quyền, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, hoàn thiện hạ tầng, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội. Là một trong những địa phương đi đầu nổi bật, điểm sáng trong công tác dân vận khéo, nhiều năm qua huyện Lục Yên đã có nhiều giải pháp huy động nguồn lực trong dân, tuyên truyền vận động người dân tham gia phong trào hiến đất, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện triển khai hoàn thiện hạ tầng kinh tế xã hội, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2020 đến nay, huyện Lục Yên đã triển khai 133 dự án mở rộng, mở mới, cải tạo, nâng cấp làm đường giao thông nông thôn với tổng số 4.527 hộ gia đình tự nguyện hiến hơn 556.300 m2 đất, 25.820 công trình vật kiến trúc trên đất, hơn 161.000 cây cối, tổng giá trị quy đổi gần 214 tỷ đồng. Trên địa bàn huyện có nhiều gia đình đã hiến hàng nghìn mét vuông đất và rất nhiều tài sản trị giá trên đất. Đồng thời có nhiều mô hình cách làm hay liên quan đến công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia phong trào hiến đất, hiến cây cối, vật kiến trúc, giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới. Các cơ quan đơn vị, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện, cấp ủy, chính quyền các xã thị trấn đã phối hợp tổ chức hiệu quả ngày cùng dân, huy động được 28.226 ngày công lao động, thực hiện việc giải phóng mặt bằng, mở rộng các tuyến đường liên xã, liên thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con nhân dân đi lại thuận lợi, an toàn. Chị Vi Thị Dung, xã Phan Thanh, huyện Lục Yên nói.
Gia đình tôi đã chủ động là giải phóng mặt bằng, ví dụ như là cũng đã chuyển cái số lượng cây mà chúng tôi mới trồng được 1-2 năm, thậm chí là đã 3-4 năm rồi, thì chúng tôi rất là vui vẻ và chuyển cây. Rồi ngay cả phía những cái công trình kiến trúc vật thể ấy, chúng tôi cũng chủ động là tháo dỡ tường rào, đập tường rào và cắt mái tôn để thuận lợi cho cái việc giải phóng mặt bằng.
Phong trào nhân dân tự nguyện hiến đất hoa màu, vật tư, công trình trên đất phục vụ triển khai thực hiện công trình giao thông trên địa bàn đã lan tỏa rộng khắp ở 9 trên 9 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Tại huyện Văn Yên, phong trào đã nhận được sự đồng tình hưởng ứng của bà con nhân dân ở khắp các địa phương. Với tinh thần mình vì mọi người, bà con sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì cộng đồng xã hội. Phong trào đã được nhân rộng trên khắp các xã thị trấn, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn. Qua nửa nhiệm kỳ, toàn huyện đã có gần 4.000 hộ hiến đất và hoa màu, chặt bỏ cây trồng, tháo dỡ vật kiến trúc, khơi thông công rãnh, trồng bổ sung làm cỏ các tuyến đường hoa, tổng giá trị gần 31 tỷ đồng. Ông Triệu Văn Lai, huyện Văn Yên, Đồng Thuận vui vẻ nói.
Theo tình hình chung toàn dân thì ai cũng thế thôi. Riêng gia đình tôi thì tôi cũng nghĩ là con đường thì đường chung. Thế còn đất thì mình sử dụng thì nhà nước lấy ra đâu thì mình nhường lại cho ra thi công công trình thôi.
Để người dân Đồng Thuận tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, cấp ủy chính quyền huyện Yên Bình đã chú trọng phát huy vai trò tiên phong gương mẫu đi đầu của đội ngũ cán bộ đảng viên và thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo. Với phương châm đảng viên đi trước, làng nước theo sau, đội ngũ đảng viên đã trở thành hạt nhân xung kích trong việc ủng hộ kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu nông thôn. Việc làm thiết thực của những đảng viên đầu tàu đã có sức lan tỏa lớn, khơi dậy sức dân trong xây dựng nông thôn mới ở Yên Bình. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, huyện Yên Bình đã vận động nhân dân hiến tặng gần 214.000 m2 đất để làm đường giao thông nông thôn với tổng trị giá trên 27 tỷ đồng. Đặc biệt, trong việc cải tạo nâng cấp tuyến đường Vĩnh Kiên Yên Thế và dự án cải tạo đường liên xã Yên Bình Bạch Hà Vũ Linh đã vận động được 213 hộ hiến gần 18.000 m2 đất, trị giá trên 2 tỷ đồng. Nhờ sự nỗ lực của chính quyền, sự đồng thuận của nhân dân, nhiều công trình phần việc như xây dựng nhà văn hóa thôn, làm đường giao thông nông thôn, thắp sáng đường quê, lắp đặt các dụng cụ thể thao ngoài trời tại các hội trường thôn đều được đầu tư xây dựng khang trang. Ông Lã Tuấn Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình khẳng định.
Ở trong việc triển khai thực hiện thì cũng như các năm, đặc biệt là trong năm nay, sự đồng tình ủng hộ và vào cuộc của người dân các xã được triển khai sớm hơn ngay từ quý 1. và để thực hiện tốt cái việc này thì huyện đã thực hiện đồng bộ các cái giải pháp về công tác tuyên truyền vận động. Cơ bản ở đây là tập trung vận động người dân tự nguyện hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn từ 3 mét lên đến trên 5 mét, và thậm chí là nó có thể còn rộng hơn nữa. Và cũng quan tâm huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc thông qua các cái ngày cuối tuần cùng dân từ cấp huyện, cấp xã vào cuộc làm cùng người dân, tạo ra được cái sự phấn khởi, đồng thuận cao cho nhân dân. Từ đó thì đẩy nhanh được cái tiến độ của các cái tháng đầu năm. Bên cạnh đó thì huyện cũng có kịp thời biểu dương khen thưởng các cái tập thể và cá nhân tích cực trong công tác vận động tuyên truyền ủng hộ làm đường giao thông thôn.
Xác định rõ ý nghĩa vai trò của công tác tuyên truyền vận động, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội các địa phương trong tỉnh đã chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện tốt việc tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất để xây dựng các công trình công cộng trên địa bàn. Theo đó, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tại các xã phường, thị trấn đã thực hiện đa dạng các hình thức tuyên truyền vận động như lồng ghép vào các cuộc họp, các buổi sinh hoạt của chi bộ, tổ chức các hoạt động ngày cuối tuần cùng dân, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy và chính quyền với người dân để giải quyết các thủ tục về đất đai. Đồng thời tích cực lan tỏa phong trào dân vận khéo, vận động người dân tự nguyện hiến đất xây dựng giao thông, thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết, huy động được nội lực trong nhân dân, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Phát huy tinh thần trách nhiệm của người dân trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Bà Vũ Thị Liễu, Bí thư chi bộ thôn Trại Máng, xã Vũ Linh, huyện Yên Bình cho biết.
Để tuyên truyền vận động được bà con nhân dân đồng thuận để làm cái tuyến đường hiến đất để làm đường ấy thì là chúng tôi lúc đầu cũng gặp rất nhiều là khó khăn. Thì sau khi có kế hoạch thì chúng tôi cũng đã họp ban chi ủy chi bộ và giao cho các đồng chí đảng viên trong chi bộ là những đảng viên là phân công phụ trách các nhóm hộ mà có cái đất mà đi qua cái tuyến đường đấy thì phải tuyên truyền vận động. Và chúng tôi cũng đã giao cho các đồng chí cán bộ đảng viên là để thực hiện được thì là phải đi đầu trong cái công tác thứ nhất là tuyên truyền vận động và thực hiện cán bộ đảng viên thực hiện trước để cho quần chúng nhân dân người ta noi theo. Và hiện nay thì bà con nhân dân trong thôn của chúng tôi cũng đã đồng thuận và hiến đất.
Sự đồng thuận ủng hộ rất lớn của người dân đã vượt ra ngoài việc hiến đất làm đường, trở thành biểu tượng hình ảnh tốt đẹp trong chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương, thể hiện rõ vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp. Đó còn thể hiện nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là ở cơ sở trong công tác dân vận khéo và tuyên truyền vận động người dân tham gia phong trào hiến đất, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện triển khai hoàn thiện hạ tầng kinh tế xã hội, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Có thể khẳng định với tinh thần đoàn kết, quyết tâm, sự chung tay đồng thuận của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, thông qua phong trào thi đua dân vận khéo đã góp phần quan trọng huy động được nguồn lực to lớn trong nhân dân để phát triển kinh tế xã hội, làm thay đổi cơ bản bộ mặt nông thôn miền núi, hình thành thêm nhiều công trình, nhiều tuyến giao thông, nhiều con đường của ý Đảng lòng dân, tạo nên những miền quê đáng sống trên quê hương Yên Bái, xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, huyện Văn Chấn có nhiều hoạt động đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thông qua các diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân, ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các phong trào bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở phát huy tối đa sức mạnh từ nhân dân, tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội.
Năm 2023, thị trấn Đông Trường Trần Phú là một trong những địa phương được Công an huyện Văn Chấn lựa chọn chỉ đạo tổ chức điểm diễn đàn Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân. Đa số các ý kiến đều khẳng định và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an thị trấn đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở. Trong đó có nhiều ý kiến phản ánh cụ thể tình hình an ninh trật tự diễn ra trên địa bàn, giúp cho cấp ủy Đảng, chính quyền và lực lượng công an có phương án, kế hoạch đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Ông Phạm Ngọc Hải, tổ trưởng tổ dân phố nhà máy thị trấn Đông Trường Trần Phú cho biết.
Trong những năm vừa qua tới tình hình an ninh trật tự trên khu vực có những thay đổi rõ rệt, cụ thể trong các mô hình đảm bảo an ninh trật tự, tôi thấy là trước hết phải nói đến là các đồng chí công an chính quy về rất gần gũi với dân, luôn đi sâu sát vào từng nhà dân và thăm chăm lo, động viên và có những ý kiến tham mưu cho nhân dân trong những công tác an ninh trật tự. Và cái điều thứ hai là luôn luôn lắng nghe ý kiến của nhân dân, giải quyết những công việc luôn luôn thích thỏa đáng và kịp thời.
Các ý kiến đóng góp tại diễn đàn, dù khen hay chê, đều thắm đượm tình nghĩa quân dân, khẳng định luôn hết lòng, hết sức ủng hộ, giúp đỡ công an thị trấn làm tốt vai trò của người chiến sĩ công an nhân dân, tận tâm, tận tình giúp đỡ nhân dân, được dân tin yêu. Bà Đỗ Thị Thủy, tổ dân phố số 7, thị trấn Nông Trường Trần Phú cho biết thêm.
Muốn được người dân coi như là chấp hành tốt cái thì chúng ta phải làm thường xuyên làm cái công tác tuyên truyền vận động về pháp luật. Và lên là có những cái tờ rơi hoặc là những có những cái khuyến cáo gì về người dân về cách phòng tránh tội phạm này, rồi về ví dụ như là bây giờ nó đang có cái tệ nạn là lừa đảo trên mạng xã hội này, thứ hai nữa là lừa đảo các con em mình đi làm để nó lừa đảo để nó chiếm đoạt tài sản này, hoặc là nó lừa đảo nó bán ra nước ngoài, và cái tệ nạn là bắt cóc trẻ em. Đấy là lên là có những cái tờ rơi và có những cái nhiều những cái cuộc tuyên truyền vận động, tuyên truyền về pháp luật để cho nhân dân phòng chống về những cái tệ nạn xã hội đấy.
Tú Lệ là địa phương có đường giao thông thuận lợi và giáp danh với huyện Quang Chải và các xã lân cận, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự. Từ năm 2021 trở về trước là địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự. Công an xã Tú Lệ đã xây dựng kế hoạch tăng cường đấu tranh trấn áp tội phạm. Thông qua việc phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hàng trăm nguồn tin có giá trị được cung cấp giúp lực lượng công an phát hiện, xử lý nhiều vụ việc phức tạp. Từ năm 2021, Tú Lệ đã ra khỏi địa bàn trọng điểm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo, giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế. Cho biết về những kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian tới, đồng chí Thượng úy Hoàng Quốc Cường, Phó trưởng Công an xã Tú Lệ cho biết.
Chúng tôi đã tập trung thực hiện đồng bộ các biện pháp, các giải pháp để tăng cường lực lượng đưa địa bàn ra khỏi trọng điểm phức tạp. Trong đó tập trung vào các đối tượng nghiện, cộng cán, thường xuyên tuyên truyền vận động cho quần chúng nhân dân, đấu tranh tố giác tội phạm, giải quyết dứt điểm các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, liên quan đến khiếu kiện ngay tại cơ sở.
Thực hiện mục tiêu tăng cường phối hợp, tạo mối liên kết chặt chẽ giữa lực lượng công an với nhân dân. Những năm qua, công an huyện Văn Chấn đã có nhiều hoạt động sâu sát cơ sở, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đấu tranh tố giác tội phạm trong nhân dân. Diễn đàn công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân được huyện Văn Chấn tổ chức từ năm 2020. Qua các diễn đàn đã có hàng nghìn ý kiến phản ánh, đóng góp tại cơ sở giúp lực lượng công an trong việc nắm tình hình an ninh trật tự tại các địa phương. Năm nay, công an huyện đã chỉ đạo thị trấn Đông Trường Trần Phú, xã Đại Lịch và xã Tú Lệ tổ chức điểm để rút kinh nghiệm về công tác tổ chức, nội dung của diễn đàn, sau đó tổ chức đồng loạt tại các xã thị trấn. Đặc biệt trong quá trình tổ chức các diễn đàn, lực lượng công an các xã còn lồng ghép tổ chức các cuộc diễn tập vây bắt tội phạm, xử lý các tình huống gây rối mất trật tự an ninh với các tình huống giả định sát với tình hình thực tế. Qua đó giúp cấp ủy, chính quyền các cấp, lực lượng công an và nhân dân các xã thị trấn nêu cao tinh thần cảnh giác, xử lý tốt các tình huống bất ngờ, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội. Đặc biệt qua các diễn đàn, công an các xã thị trấn sẽ kịp thời chấn chỉnh những hạn chế thiếu sót về lề lối làm việc, tác phong đạo đức, đồng thời phát huy những mặt ưu điểm để phục vụ nhân dân tốt hơn. Thượng tá Phạm Xuân Tình, Phó trưởng Công an huyện Văn Chấn cho biết.
Việc tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân và diễn tập phương án phòng chống tội phạm. Qua đó, nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an hàng nghìn tin có giá trị trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, góp phần xây dựng lực lượng công an huyện trong sạch vững mạnh. Trong thời gian tới, công an huyện sẽ tiếp tục chủ động trong công tác nắm tình hình, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết có hiệu quả các mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân và giữa nhân dân với các doanh nghiệp, bảo đảm an ninh trật tự không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.
Với việc huy động sức mạnh của nhân dân và sự nỗ lực của lực lượng công an, tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội của huyện Văn Chấn luôn ổn định và giữ vững. Nhiều năm qua trên địa bàn huyện không có tình trạng đơn thư khiếu nại vượt cấp kéo dài, không có điểm nóng phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. An ninh chính trị được đảm bảo, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sinh hoạt, giao thương hàng hóa, thúc đẩy kinh tế xã hội trên địa bàn ngày càng phát triển.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.